Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của những cô gái thông qua mạng xã hội, các đối tượng buôn người đã rủ rê ngỏ lời yêu đương rồi lừa bán nạn nhân qua bên kia biên giới, khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh tan cửa nát nhà.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung của Nghị định 82/2018 NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế được Chính phủ ban hành ngày 22/5/2018 và có hiệu lực từ ngày 10/7/2018. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14.
Hai lớn, giám sát tối cao. 1. Sau khi xem xét các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018, Quốc hội đánh giá cao sự chỉ đạo và thực hiện quyết liệt các giải pháp của Chính phủ, các cấp, các ngành, biểu dương tinh thần nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Nhờ đó đã đạt được những kết quả khả quan trên hầu hết các lĩnh vực, tạo đà cho sự phát triển của đất nước trong thời gian tới. Quốc hội thống nhất các giải pháp nhiệm vụ của Chính phủ và đề nghị tập trung triển khai các giải pháp nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng còn lại của năm 2018, giải quyết có hiệu quả các yếu kém đã được nhận diện, đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư, triển khai đúng tiến độ các công trình quan trọng quốc gia, bảo đảm hiệu quả đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, chăm lo phát triển văn hóa giáo dục đào tạo, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc trong xã hội, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, tiếp tục bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ, tích cực xử lý các vấn đề môi trường, xâm nhập mặn, sạt lở ở đồng bằng sông Cửu Long, sạt lở sông suối, bảo vệ và phát triển rừng. 2. Trong thời gian 3 ngày, Quốc hội đã nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Bộ trưởng các Bộ Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Lao động Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo trả lời chất vấn. Các Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và Vũ Đức Đam, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ trưởng các Bộ, Công an, Tài chính, Nội vụ tham gia báo cáo làm rõ vấn đề đại biểu quan tâm. Qua hoạt động chất vấn cho thấy những vấn đề được Quốc hội lựa chọn sát thực tế, được dư luận xã hội, cử tri cả nước quan tâm. Việc đổi mới, cải cách, cách thức chất vấn và trả lời chất vấn theo hướng rút ngắn thời gian nêu và trả lời câu hỏi đã tạo điều kiện để tăng số đại biểu Quốc hội chất vấn, tranh luận, đồng thời phát huy được năng lực của đại biểu, nâng cao chất lượng câu hỏi và câu trả lời. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ thẳng thắn, xây dựng, tranh luận sôi nổi, làm rõ trách nhiệm của người được chất vấn. Các thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã thể hiện rõ thái độ nghiêm túc, cầu thị và quyết tâm tạo sự chuyển biến trong thời gian tới. Sau phiên chất vấn, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, làm cơ sở để Quốc hội giám sát Chính phủ, các bộ ngành tổ chức thực hiện. 3. Trên cơ sở kết quả giám sát tối cao chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng vốn tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng vốn tài sản nhà nước tại doanh nghiệp. Nghị quyết đã nêu rõ kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm cụ thể, đồng thời giao Chính phủ thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp để tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng vốn tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, giao các cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát, thực hiện nghị quyết và báo cáo Quốc hội. 4. Quốc hội đã nghe và cơ bản tán thành báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tư. Quốc hội đánh giá cao sự nỗ lực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành trong giải quyết các kiến nghị của cử tri. Công tác này đã có sự thay đổi, chuyển biến rõ rệt về chất lượng giải quyết cũng như nội dung, số lượng các văn bản trả lời, góp phần tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp. Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, giải quyết và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và nhân dân, triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện kiến nghị nêu trong các báo cáo. 5. Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chương trình giám sát và thành lập hai đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2019. Theo đó, bên cạnh các nội dung giám sát theo quy định thông lệ, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao chuyên đề, việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi luật đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 tại kỳ họp thứ 7, và việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018 tại kỳ họp thứ 8. Quốc hội cũng xem xét thảo luận báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp. 6. Bên cạnh các nội dung được Quốc hội xem xét thảo luận, các vị đại biểu Quốc hội đã dành thời gian nghiên cứu các báo cáo gửi để có thêm thông tin và kết hợp thảo luận với các nội dung có liên quan hoặc gửi ý kiến kiến nghị bằng văn bản để cơ quan trình nghiên cứu tiếp thu. Tại kỳ họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã báo cáo Quốc hội về các trường hợp cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 14. Ba lớn, xem xét quyết định các vấn đề khác. 1. Sau khi xem xét các báo cáo của Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và báo cáo thẩm tra, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016. Đồng thời, Quốc hội yêu cầu Chính phủ tăng cường chỉ đạo có giải pháp tích cực để khắc phục những hạn chế, siết chặt kỷ luật tài chính, xử lý nghiêm kịp thời các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý điều hành ngân sách nhà nước. 2. Nghị quyết kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14, Quốc hội đã thông qua nghị quyết kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14 nhằm khái quát kết quả chủ yếu của kỳ họp, đồng thời quyết định một số vấn đề. Giao Chính phủ tập trung thực hiện một số giải pháp, nhiệm vụ về kinh tế xã hội, ban hành quy định thực hiện chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ, bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Cùng Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự án luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, chưa sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng và luật quy hoạch đô thị, mở rộng phạm vi sửa đổi bổ sung luật giáo dục và đổi tên dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục thành dự án luật giáo dục sửa đổi. Quyết định tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước giai đoạn 2017-2020. Phát hành 22.090 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong 3 năm 2018, 2019 và 2020 để nhận nợ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam đối với khoản đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 1 tháng 1 năm 1995. B. Định hướng tuyên truyền. 1. Khẳng định kỳ họp thứ 5 diễn ra với không khí làm việc sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, thể hiện sự chuyển biến mạnh mẽ từ Quốc hội tham luận sang Quốc hội tranh luận. Các nội dung của kỳ họp được các đại biểu Quốc hội xem xét, thảo luận, tranh luận thẳng thắn, có trách nhiệm. Kết quả kỳ họp cho thấy cử tri cả nước quan tâm, theo dõi sát sao, kịp thời, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, xây dựng vào các nội dung Quốc hội xem xét, thảo luận. 2. Tuyên truyền kết quả cụ thể về kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14 như đã nêu trên. Tuyên truyền nội dung của 7 bộ luật, 8 nghị quyết được Quốc hội thông qua. 3. Tiếp tục tuyên truyền những giải pháp, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội từ nay đến hết năm 2018 của Chính phủ đã được Quốc hội thống nhất, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tăng cường tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là chủ trương chính sách mới, nhằm tạo sự đồng thuận thống nhất trong hành động, bảo đảm môi trường ổn định, thuận lợi cho sản xuất kinh doanh và cuộc sống của người dân. 4. Với những vấn đề nhạy cảm đang được xã hội quan tâm, trong đó có dự thảo luật đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt và luật an ninh mạng, căn cứ vào những nội dung định hướng đã nêu trong kế hoạch số 207/KH-BTG-TVK ngày 16 tháng 6 năm 2018 về công tác tuyên truyền, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trong thời gian tới. Định hướng nêu trong tài liệu tuyên truyền về luật an ninh mạng, ban hành kèm theo công văn số 4.618/CV-BTG-TVK ngày 19 tháng 6 năm 2018. Tài liệu tuyên truyền về dự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt của Ban tuyên giáo Trung ương. Công tác tuyên truyền phải góp phần vào việc tuyên truyền chủ trương trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế đất nước, vạch trần những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, chính trị nhằm phá hoại, lôi kéo, kích động nhân dân gây rối mất an ninh trật tự xã hội, bạo loạn lật đổ, nâng cao tinh thần cảnh giác, không mắc mưu các phần tử xấu cho mọi tầng lớp nhân dân. 5. Tăng cường hơn nữa sự phối hợp trong công tác tuyên truyền với các kỳ họp Quốc hội, đặc biệt trước những quyết sách quan trọng sẽ được xem xét, thông qua tại kỳ họp, tránh để tình trạng xảy ra những bức xúc trong cử tri và nhân dân do không được kịp thời thông tin giải thích.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, tại những khu vực vùng sâu, vùng xa ở Tây Nguyên, thời gian qua liên tục xảy ra các vụ bắt cóc trẻ em, buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc, khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh tan cửa, nát nhà. Thủ đoạn mà các đối tượng buôn người sử dụng là qua mạng xã hội, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của những cô gái để rủ rê, ngỏ lời yêu đương rồi lừa bán nạn nhân qua bên kia biên giới. Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe bài viết được đăng trên báo Lao động với nhan đề Cảnh giác với nạn buôn người ở Tây Nguyên.
Dốc Cổng Trời là cái tên người dân thôn Ia Rớt, xã Cư Pui, huyện Crong Bông, tỉnh Đắk Lắk vẫn hay gọi để không quên bởi sự chia cắt về mặt địa lý và lắm thiếu thốn, vất vả mà dân ở nơi đây phải trải qua nhiều năm nay. Để lên được Dốc Cổng Trời, đoàn chúng tôi mất nhiều giờ cắt rừng, băng dốc cao rồi vượt vực thẳm hun hút. Cuối trưa, Dốc Cổng Trời hiện ra trong nắng nhẹ dịu. Vào sâu trong bản, những thửa ruộng xanh tốt, những ngôi nhà sàn siêu vẹo dựa núi lần lượt hiện rõ sau màn sương. Nhìn cảnh vật hữu tình, bình an như vậy, ít ai nghĩ được nơi đây lại xảy ra những chuyện thắt lòng của tệ nạn buôn bán người sang Trung Quốc. Nhắc chuyện người trong thôn bị bán sang Trung Quốc, thôn trưởng Vàng Sao Măng từ chối giải thích mà thẳng bước dẫn chúng tôi tới gia đình trong thôn có hoàn cảnh kẻ bán, người bị đem buôn. Thời điểm chúng tôi đến nhà, ông Lò Xeo Sình, 57 tuổi, người gầy đét, mắt sâu hoắm, ở chân, ngồi bó gối bên bếp lửa. Trong căn nhà sàn gión lùa hở phênh, vài đứa trẻ em lem luốc, nấp sau bức tường, thò mắt chỉ trỏ người lạ. Từ ngày mất con gái, ông ấy đâm ra thư thẩn. Trưởng thôn Vàng Sao Măng thốt lên. Qua lời kể, bằng tiếng kinh bập bè của ông Sình, chúng tôi tự chắp ghép câu chuyện của gia đình trở về thời điểm cách đây một năm trước. Đó là một buổi chiều, 14 tháng 10 năm 2017, vợ chồng ông Sình ngồi trong nhà, nôn nóng đợi mãi, nhưng không thấy cô con gái Lò Thị Vân, 17 tuổi, học sinh lớp 9A2, trường trung học cơ sở Cư Pui, đi học về. Nghĩ chuyện chẳng lành, ông tìm đến trường thì nghe bạn bè Vân kể lại. Buổi chiều hôm đó, có hai thanh niên lạ mặt đến rủ đi chơi thác rồi mất tích. Vài hôm sau, gia đình ông nhận cuộc gọi của con gái bảo đang ở Lào Cai, sắp bị bán sang Trung Quốc. Chuyện ông Sình kể bị cắt ngang khi người vợ từ rẫy lặng lẽ về nhà. Người đàn bà khắc khổ vụi lùa đàn con vào trong, đóng sầm cửa, đuổi khách. Có lẽ mất con là nỗi đau quá lớn đã khiến tâm trạng của bà đâm ra tiêu cực. Trước khi chia tay, chúng tôi mãi day dứt ánh mắt tuyệt vọng cùng lời nài nỉ vang ra trong nhà ông Sình. Cán bộ về xuôi, dáng nghĩ cách mang giúp con gái mình về nhà. Theo lời Vàng Sao Măng, vài năm trở lại đây, tình trạng các em nữ đang độ tuổi đi học trong bản bỗng nhiên mất tích xuất hiện ngày càng nhiều. Mặc dù địa phương đã có nhiều lần tuyên truyền, thông báo cho bà con trong bản về các thủ đoạn của bọn buôn người, nhưng hiệu quả chưa cao. Phần lớn người dân trong bản là đồng bào phía Bắc di cư vào sinh sống. Vì cuộc sống khó khăn nên hàng ngày người dân thường lên nương rẫy làm việc để con ở nhà hoặc tự đến trường. Từ đây, nhiều em gái bị dụ dỗ theo những đối tượng lạ rồi bị đưa sang Trung Quốc bán. Vàng Sao Măng nói, câu chuyện buôn người tại Dốc Cổng Trời không phải là hiếm ở những khu vực vùng sâu, vùng xa, nơi Tây Nguyên đại ngàn này. Bao năm qua, nhằm ngăn chặn thủ đoạn lừa bán người sang bên kia biên giới, các cơ quan báo đài nhiều lần phản ánh, chính quyền vào cuộc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân. Nhưng kết quả còn bỏ ngỏ. Riêng tại Đắk Lắk, chỉ tính từ năm 2017 đến nay, Công an tỉnh đã phát hiện 14 cô gái bị lừa bán sang Trung Quốc và có những người đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Qua lời kể của các nạn nhân trở về từ những nơi tủi khổ bên kia biên giới mới thấy rõ, đối tượng buôn người không từ mọi thủ đoạn để dụ dỗ đưa người bán sang Trung Quốc để lấy những đồng tiền dơ bẩn. Sau khi chúng móc nối đường dây buôn bán người tại Trung Quốc, các đối tượng về Việt Nam lần la đến các thôn, buôn vùng sâu, sử dụng mạng xã hội tán tỉnh yêu đương, hứa hẹn lấy làm vợ, khi nạn nhân mắc bẫy, chúng bắn họ vào động mại dâm, sang tay cho những người đàn ông Trung Quốc làm vợ. Trong quá trình thực hiện bài viết này, chúng tôi gặp em Hồng Thị C, 20 tuổi, chú thôn Nô Prong, xã Hòa Phong, huyện Krông Bông, từng trở về từ những nơi tận cùng của tội ác để nghe em kể lại câu chuyện buồn sau khi em bị sang qua bắn lại ở Trung Quốc. C kể, thông qua mạng xã hội, cô kết bạn với một người tên Phàng, tên thật là Hồng, theo hồ sơ công an tỉnh Đắk Lắk. Sau một thời gian yêu nhau trên mạng, Phàng ngỏ lời yêu và muốn cưới C làm vợ. Đánh vào tâm lý của nạn nhân, Phàng hứa cho C cuộc sống sung sướng, giàu sang sau khi kết hôn. Cuối năm 2016, Phàng hẹn gặp cô tại cầu treo cách nhà 5 km để trao nhẫn cưới. Tại đây, Phàng lừa nạn nhân rồi đưa ra tỉnh Lào Cai. Từ đây, bọn buôn người vượt biên bán C vào động mại dâm tại Trung Quốc. Chúng ngã giá em như một món hàng, rẻ mạt như rau cỏ. C lau nước mắt nói, bản thân C sau khi lạc vào nhà thổ được một người đàn ông Trung Quốc mua về làm vợ. C không đồng ý làm vợ, bị chủ nhà thổ bỏ đói, sử dụng gậy, gộc, đánh, đập tàn nhẫn. Vậy nhưng, trong sự rủi vẫn có cái may. Khi bọn buôn người đưa C về nhà chồng, thì cả bọn bị lực lượng công an Trung Quốc kiểm tra và giải cứu. Đại tá Phạm Minh Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, hoạt động của tội phạm mua bán người, đặc biệt là trẻ em, phụ nữ đưa ra nước ngoài để làm vợ bất hợp pháp và cung cấp cho các đường dây hoạt động mại dâm ở nước ngoài diễn biến phức tạp. Trước thực trạng này, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để chủ động, kịp thời phát hiện, phòng ngừa loại tội phạm này. Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng tham mưu cho các cấp ủy chính quyền địa phương để thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, có kế hoạch hỗ trợ cho các trẻ em phụ nữ có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn, tạo công ăn việc làm cho những nạn nhân của các vụ buôn bán người nhằm giúp họ nhanh chóng tái hòa nhập cuộc sống. Đại tá Phạm Minh Thắng nói.
Sương bon nở trắng xinh, cùng lắng em hát những yêu thương cuộc đời, để lại bao thương nhớ trong lòng mình. Một cô gái miền núi đã thắp ngọn lửa tình.
Rồi một hôm anh ghé qua thăm bạn, tìm gặp em. Bạn làng vui điều xòe hoa nao nước, nhịp trầm thanh du còn lấm đất rừng.
Từ xa em đã thấy tôi, giờ cuộc vui em tới. Em trao tôi vòng nhỏ,
và từ ấy người lính có thơ tình. Tìm người thương thì hãy qua tháp đình sẽ gặp.
Em lưng chừng núi, lưng chừng đèo, từng bậc thang lên xuống như cung đàn. Ngân dài một lần đi tuần tra anh tới, gặp em bên suối hát gì
mà sương ban nở trắng.
Miền núi đã thắp ngọn lửa tình.
điều xòe hoa nao nước, nhịp trầm thanh dù còn lắm đất rừng.
Từ xa em đã thấy tôi, giờ cuộc vui em tới, em cho tôi vòng nhỏ
và từ ấy người lính có thơ tình.
Tìm người thương thì hãy qua thác cành, sẽ gặp
mùa xuân ban nở trắng.
Pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.
Điều 6. Hồ sơ bổ sung khu công nghiệp mới và mở rộng vào quy hoạch phát triển khu công nghiệp. 1. Đề án quy hoạch phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm một số nội dung chính như sau. A. Sự cần thiết và căn cứ pháp lý của việc bổ sung khu công nghiệp mở rộng. B. Đánh giá tình hình thực hiện và dự kiến phương hướng phát triển kinh tế xã hội, phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. C. Đánh giá hiện trạng xây dựng và phát triển các khu công nghiệp đã thành lập và quy hoạch trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đóng góp của các khu công nghiệp và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. D. Tên, vị trí, quy mô diện tích, hiện trạng và điều kiện phát triển cụ thể của từng khu công nghiệp, đề xuất bổ sung, mở rộng vào quy hoạch. D. Đánh giá và giải trình về khả năng đáp ứng các điều kiện nêu trên tại Điều 5 của Nghị định này. E. Mục tiêu giải pháp thực hiện quy hoạch khả năng huy động các nguồn vốn để đầu tư xây dựng và phát triển khu công nghiệp. G. Phương án quy hoạch phát triển khu công nghiệp trên bản đồ quy hoạch. 2. Tờ trình Thủ tướng Chính phủ của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh đề nghị bổ sung khu công nghiệp mới, mở rộng vào quy hoạch phát triển khu công nghiệp. 3. Hồ sơ được lập thành 10 bộ, trong đó có ít nhất 2 bộ hồ sơ gốc, 1 bộ hồ sơ gốc trình Thủ tướng Chính phủ và 9 bộ hồ sơ nộp cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định. Điều 7. Thẩm định bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp. 1. Nội dung thẩm định. A. Cơ sở pháp lý và sự cần thiết của việc bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp. B. Sự phù hợp của việc bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp với quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. C. Mức độ đáp ứng các điều kiện tương ứng của việc bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp. D. Mục tiêu giải pháp bố trí nguồn lực thực hiện quy hoạch và tính khả thi của việc bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp. 2. Trình tự thủ tục thẩm định. A. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến của các bộ ngành liên quan. Trường hợp hồ sơ không đáp ứng được quy định nêu tại Điều 6 Nghị định này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản yêu cầu Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh bổ sung, sửa đổi hồ sơ. Thời gian bổ sung, sửa đổi hồ sơ không tính vào thời gian thẩm định. B. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các bộ ngành có ý kiến gửi tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức cuộc họp với các bộ ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh hoặc thành lập hội đồng thẩm định để làm rõ những vấn đề liên quan. C. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Điều 8. Điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp, đưa khu công nghiệp ra khỏi quy hoạch phát triển khu công nghiệp. 1. Khu công nghiệp đã có trong quy hoạch được điều chỉnh giảm diện tích đất quy hoạch đã được phê duyệt hoặc đưa ra khỏi quy hoạch phát triển khu công nghiệp để phù hợp với sự thay đổi, điều chỉnh về quy hoạch có liên quan, khả năng thu hút đầu tư của khu công nghiệp, đáp ứng các yêu cầu về quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên và di tích lịch sử văn hóa, nhu cầu chuyển đổi mục đích đất khu công nghiệp sang xây dựng đô thị, nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho công nhân trong khu công nghiệp. 2. Việc phê duyệt điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp đưa khu công nghiệp ra khỏi quy hoạch phát triển khu công nghiệp của cấp có thẩm quyền là căn cứ để thực hiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, chuyển đổi mục đích sử dụng đất khu công nghiệp theo quy định pháp luật có liên quan. Điều 9. Hồ sơ điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp, đưa khu công nghiệp ra khỏi quy hoạch phát triển khu công nghiệp. 1. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh về điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp, đưa khu công nghiệp ra khỏi quy hoạch phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gồm một số nội dung chính như sau. A. Sự cần thiết và căn cứ pháp lý của việc điều chỉnh quy hoạch. B. Đánh giá hiện trạng xây dựng và phát triển các khu công nghiệp đã thành lập và quy hoạch trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đóng góp của các khu công nghiệp vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. C. Phương án điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp, đưa khu công nghiệp ra khỏi quy hoạch, bao gồm tên, vị trí, hiện trạng, diện tích giảm, đưa ra khỏi quy hoạch của khu công nghiệp, lý do điều chỉnh giảm diện tích, đưa ra khỏi quy hoạch. D. Sự phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương, lợi ích tác động của việc điều chỉnh quy hoạch và biện pháp giải quyết. Trường hợp điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp, đưa khu công nghiệp ra khỏi quy hoạch để chuyển đổi mục đích sử dụng đất khu công nghiệp thì bổ sung đánh giá cụ thể về sự phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. Sự đáp ứng các điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo pháp luật chuyên ngành nếu có. Tính khả thi, hiệu quả, tác động kinh tế xã hội, môi trường của việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất. 2. Tờ trình Thủ tướng Chính phủ của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh về điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp, đưa khu công nghiệp ra khỏi quy hoạch phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 3. Hồ sơ được lập thành 9 bộ, trong đó có ít nhất 2 bộ hồ sơ gốc, 1 bộ hồ sơ gốc trình Thủ tướng Chính phủ và 8 bộ hồ sơ nộp cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định theo quy hoạch tại Điều 10, nghị định này.
Nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí ngày càng cao của quý khán giả, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã và đang đầu tư sản xuất, phát sóng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn với các khung giờ phát sóng đa dạng, phù hợp trên kênh TN1 HD, phủ sóng qua vệ tinh Vinasat 1, kênh 201 MyTV, truyền hình cáp Việt Nam. Quý khán giả yêu thích âm nhạc Việt Nam có thể đón xem chương trình ca nhạc với những ca khúc trữ tình hay nhất qua sự thể hiện của các ca sĩ nổi tiếng đang được đông đảo khán giả hâm mộ với hai khung giờ chính, 7 giờ 30 và 13 giờ hàng ngày. TNTV dành riêng khung giờ 17 giờ hàng ngày. Với các chương trình giải trí như ca nhạc, nghệ thuật, phim hoạt hình đặc sắc cho các em thiếu nhi. Vào khung giờ 20 giờ 15 phút hàng ngày, quý khán giả yêu thích thể thao nhớ đón xem bản tin thể thao để cập nhật các tin tức thể thao đang diễn ra trong ngày trên địa bàn tỉnh, trong nước và quốc tế. Vào 21 giờ thứ bảy, tuần 1 và tuần 3 hàng tháng là sự xuất hiện của game show Vui khỏe cùng người cao tuổi để cùng hòa mình vào sân chơi sôi nổi với tinh thần vui khỏe của thế hệ cây cao bóng cả đến từ các đội thi của 9 huyện thành thị trên địa bàn tỉnh. Vẫn khung giờ 21 giờ thứ bảy nhưng là tuần 2 và tuần 4 của tháng là thời gian lên sóng của chương trình Thắp sáng ước mơ với nội dung sinh động, hấp dẫn, mang ý nghĩa nhân văn, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái sâu rộng trong xã hội. Các khung giờ phim truyện hàng ngày trên TN1 cũng luôn giành được sự quan tâm theo dõi của quý khán giả với 14 lần phát sóng trong ngày. Vào các khung giờ 12 giờ, 13 giờ 45, 17 giờ 15, 21 giờ 50 là thời gian lên sóng của các bộ phim truyện nước ngoài đặc sắc. Các khung giờ 10 giờ 15 và 20 giờ 30 là thời gian của các tập phim truyện Việt Nam. Quý vị và các bạn có thể lựa chọn thời gian phù hợp để đón xem các bộ phim truyện đặc sắc trên TNTV. Hãy giải trí cùng TNTV mỗi ngày.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Lao động. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.